Sứ nè, tứ chánh cần nè, nó chia là bảy loại. Tứ nhị túc là ngũ căn nè, ngũ lực nè, thất bồ đề phận, bát chánh đạo phận, tức là bảy cái loại nó nằm ở trong 37 phẩm trợ đạo. Thì thiệt ra là nó có tất cả. Tại vì nó chia ra 37 phẩm á, là nó cũng có cái phần gọi là kiểu này, kiểu kia, kiểu nọ, nhiều kiểu. Nhưng mà là cái con đường để đi tới cái chỗ coi như là an, vui, tự tại, vĩnh viễn. Thành ra cái bài đầu là nói về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là Chattari Satipatthana. Chattari là bốn, là tứ. Sati là niệm, thường ta gọi là Sati. Sati là niệm, Patthana là xứ, là chỗ, là bốn cái chỗ mà mình phải suy nghĩ luôn luôn, gọi là tứ niệm xứ. Thì cái tứ niệm xứ này á, nó là cái căn bản của tất cả các loại thiền, từ căn bản thiền cho đến phàm phu thiền, cho đến nhị thừa thiền, cho đến bồ tát thiền, lên tất cả Như Lai thiền, Như Lai tấn thượng thừa thiền, nó cái gốc nó cũng từ ở nơi tứ niệm xứ này. Mà tiếng Phạn nó kêu là cái thiền, mà kêu thiền là tứ niệm xứ này, nó kêu là Vipassana. Nhớ vậy đó. Thì đó là cái căn bản. Căn bản có nghĩa là sao? Tức là bốn cái điều mình suy nghĩ luôn luôn. Suy nghĩ tức là mình quan sát cái thân là bất tịnh, quan sát cái sự cái thân là nó kêu là nó vô ngã, còn quan sát cái sự lãnh thọ là khổ. Tại vì mình lãnh thọ cho nên cái gì cũng khổ, chứ đừng thèm lãnh thọ thì nó có khổ. Vui buồn khổ não gì nó năm cái sự thọ, nghĩa là đừng có lãnh thọ nó thì nó có khổ. Nghĩa là luôn luôn mình quán cái vọng tâm của mình là vô thường. Tâm của mình đương sống bây giờ đây nè, đó là vọng tâm. Mà cái vọng tâm là nó vô thường, biến chuyển luôn luôn. Rồi mình quán cái pháp là vô ngã, pháp là chỉ cho sự vật nó không có tự tính, nó không có tự ngã, nó không, ngay cái thân của mình cũng là một sự vật, nó cũng không có cái ngã. Bây giờ hỏi cái gì là cái thân? Cái đầu là cái thân được không? Không. Hay là tứ chi hai tay hai chân là cái thân được không? Không. Hay là cái mình gọi là cái thân được không? Không. Muốn gọi hoàn toàn cái thân đó là phải gom góp tất cả các cái yếu tố lại rồi gọi nó là cái thân. Thành nó đâu có ngã, nó đâu có ta thiệt. Cũng như cái bàn, cái gì là cái bàn? Mình đặt tên nó cái bàn, cho nên do các cái yếu tố tổ hợp lại thành cái bàn, thấy không? Gỗ nè, đinh nè, bào nè, đục nè. Đặc biệt đó là cái ốc của ông thợ nè, cái bộ ốc của ông thợ mà ông làm ra cái đó, đó thành nó gom tất cả cái nhân chánh, cái nhân phụ, cái duyên chánh, cái duyên phụ nó hợp lại mà nó thành một cái sự vật. Sự vật người ta gọi là ngã, nếu cái thân thì gọi là ngã, mà nếu mà sự vật ngoài cái thân nó gọi là ngã sở. Ngã sở là cái sở hữu của ngã. Thì luôn luôn mình phải tâm niệm, mình phải quán những cái sự thật nó như vậy đó, để cho cái tâm mình nó mới, mỗi cái quán đó, nó có cái lợi thế nào. Thế như là quán tâm bất tịnh là nó trị cái lòng tham sắc dục. Mà trị được cái lòng tham sắc dục nó thiền được. Chứ nếu mà cái lòng tham sắc dục mà còn thì làm sao thiền, không có thiền gì được hết. Quán tâm vô thường đó là để chi? Để chỉ để ngăn ngừa, chứ là cái vọng niệm. Cái vọng niệm luôn luôn nó đến, phải diệt trừ nó. Hay là quán pháp vô ngã là cái cốt yếu là để chi? Để phá trừ cái bệnh chấp ngã. con người chấp ngã là số một, cái gì cũng chấp ngã này, ai động nói tới cái ngã này cái là nghĩa là chịu không nổi, ai động nói tới cái ngã này nghĩa là coi chết sống được, không chịu nổi. Còn bây giờ nếu mà quán pháp vô ngã nó có gì đâu phải chấp nó chỉ cho nó mệt, thấy không? Hay là quán thọ thủy khổ là để chi, tức là trừ cái tâm, để cho cái tâm nó thiệt yên tĩnh, đừng có lãnh thọ. Tại vì mình lãnh thọ, lãnh thọ vui, lãnh thọ khổ, lãnh thọ xả, lãnh thọ ưu, lãnh thọ hỷ, tự vậy cái tâm mình lãnh thọ cho nên mình mới khổ. Dầu đó là hỷ là lạc cũng là khổ, nhưng tất nhiên kiệt sống lạc bất tuy lạc thị khổ nhân. Một cái thời kỳ nào mà cái vui nó đưa đến cho mình, chính cái vui đó là cái nhân chát sầu, cái khổ não. Thì cái người mà có tu có học có biết đạo được, thì trong cuộc đời này thầy đã nói mà không có cái gì là đáng vui hết, mà cuộc đời cũng chả có gì là đáng chán nếu mà mình biết đạo. Chứ nếu mà chán đời thì mình sống ở trong đây mình không có làm được cái gì lợi ích cho đời hết á, mà đời mà có gì đâu chán, thấy không? Cho nên người ta hỏi chứ là quý vị đi tu á là chán đời hay là yêu đời, quý vị trả lời sao? Thì nó đời nó cũng chả có gì là chán, mà cũng chả có gì là yêu. Nếu mà mình yêu đời thì bị đời nó gạt gẫm, phải lao vào ở trong cõi đời nó cũng dùng thiêu thân, nó lao vào trong đèn, nó trong đèn nó phải chết, nó phải đốt cái cháy cánh nó rụng cánh hết rồi nó phải chết thiêu. Nó nhớ kỹ vậy đó. Thế thì thầy nói tổng quát bây giờ đây á là nói để quý vị trong mẫu bài thì cách chia ra là duyên khởi, chánh đề và kết luận. Thì bài nào nó cũng vậy. Thì đây là một cái nguyên tắc chung. Bây giờ sau này mà quý vị viết một cái bài luận 30 trang, quý vị cũng phải theo cái duyên khởi, chánh đề, kết luận. Quý vị mà viết một cái quyển sách, một quyển luận án, quý vị cũng phải chia ra như kiểu là nhập đề, rồi chánh đề, rồi kết luận. Nhập đề là duyên khởi á. Mà trên này nó có cái đặc biệt đó, thầy chỉ, thầy nói cho trong đại chúng biết không? Nó hay là nó khoa học, nó từ thời Phật còn tại thế. Những cái bộ kinh mà sau này ngày A Nan ngày trước tập lại đó rõ ràng lắm, nghĩa là nhập đề ở cái chuyên danh từ chuyên môn của trong đạo kêu là tự Phật, chánh tôn Phật, lưu thông Phật. Tự Phật là cái phần tựa, nó có tựa chung tựa viên, đó là cái phần nhập đề đó. Rồi toàn cả một bộ kinh, ví dụ như bộ kinh Pháp Hoa cũng vậy nữa, nó có tự Phật, nó chánh tôn Phật, có phẩm tựa đó, phẩm tựa đầu tiên đó. Rồi chánh tôn tất nhiên là cái thân bài, cả một cái bộ kinh đó kêu là chánh tôn Phật. Rồi cuối cùng là kết luận là lưu thông Phật. Thấy vô cùng, thấy không? Mà mình thấy cái văn học đó, nó không phải là bây giờ, mà nó mấy ngàn năm về trước, hầu mà ngày A Nan ngày trước tập lại đó, nó hay chỗ đó đó. Cũng như là quý vị nhớ, cũng như là một cái thời Phật thuyết thì ở trong đó nó kêu là cái gì đó, ngày A Nan ngày ghi là nó giống cũng như là một cái thời mình nhóm chúng hay là một thời mình hội họp, mà cái vị thơ ký kêu là ghi là cái biên bản. Hay lắm đó, quý vị đọc, quý vị để ý theo, nghĩa là Phật thuyết A Di Đà kinh Như Thị Ngã Văn, tôi nghe như vậy: nhất thà Phật tại Xá Vệ Quốc, thì Phật ở tại nước Xá Vệ, thì thảo cách cô độc viên ở trong cái giường của ông Kỳ Đà, cái cây cung Kỳ Đà, cái vườn cung sắp cô độc, rồi giữ đại tỳ kheo tăng có bao nhiêu vị tỳ kheo thiên nhận nhị bán một thập nhân câu gia thị đà là ở chúng sanh kia. Có nghĩa là nó giống như cái mà mình làm biên bản, thấy không? Đó, hiện bây giờ cái buổi họp hai chú tòa đó, rồi ở trong buổi họp đó có bao nhiêu người họp tại đâu, làm cái gì đó, nó vậy đó. Rồi họp đó để mà bàn cái đề tài gì, nhóm đó để bàn cái đề tài gì. Rồi hồi xưa một cái thời Phật thuyết pháp là cũng vậy đó, cái gì thấy không? Bàn nghe đề tài không tôn mà tánh tôn hay là tướng tôn hay là di tích tôn hay gì đó đại khái, rồi đều là các kết luận hết bề mặt rộng cho quý vị hiểu cái văn học Phật giáo của mình. Nên là nó văn minh nó có từ là mấy ngàn năm về trước mà chứ không phải là mới đây đâu, nó còn nằm ở trong Tam Tạng kinh điển mà quý vị biết đấy. Thế bây giờ trở lại cái vấn đề là đoạn duyên khởi, tức là nhập nhập đề đó, thì cái trước hết là phải tập hành thứ niệm xứ. Không phải mình học là mình nghe mình hiểu đâu, mà mình phải tập hành. Đạo Phật nó quý trọng lên cái chỗ tập hành, cho nên không có quý trọng lên cái lý thuyết. Lý thuyết là phương tiện thôi, tập hành nó mới là tu kinh, hiểu không? Thành ra đạo Phật không phải là triết học, đạo Phật không phải là tôn giáo, hiểu không? Mấy quý vị hiểu nữa, hiểu rồi chưa? Muốn nói đạo Phật là triết học thì cũng được, không có gì chướng ngại. Muốn nói đạo Phật là tôn giáo cũng được, nhưng mà sự thật đạo Phật không phải là triết học, đạo Phật không phải là tôn giáo. Là nghĩa là chứ cái nghĩa gì? Là bởi vì đạo Phật chú trọng cái chỗ thực hành hơn. Còn ở nơi triết học á, là họ chỉ nói lý thuyết thôi. Lý thuyết rất hay, họ viết từ quyển sách nào qua quyển sách kia, nó rất hay lý thuyết, triết thuyết, nhưng mà không hành. Đạo Phật cũng cái triết thuyết nó cũng lý thuyết nó cũng hay đó, nhưng mà đó là phương tiện, nói ra để mà hành, hành mới là cứu chính chân. Nên nói đạo Phật không phải là triết học là như vậy đó. Còn đạo Phật không phải là tôn giáo, bởi vì tôn giáo tức là tôn thờ một vị giáo chủ coi như là kêu là coi như là tuyệt, coi gần như tuyệt đối cái lòng tin đối với cái vị giáo, nhất nhất cái gì cũng giao cho cái vị giáo chủ hết, sinh mạng tài sản tất cả những cái gì cuộc đời quá khứ hiện tại vị lai giao cho cái vị đó hết, kêu là tướng phạt. Thì gọi là đạo Phật không phải như vậy. Đạo Phật nói các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, mẫu các con phải tự đi, chứ còn Như Lai là người chỉ đường thôi, thấy không? Chứ không phải Như Lai là cái người tối thượng cao nhất mà các con phải nghe theo Như Lai biểu gì các con nghe cái này không có gì đâu, không bao giờ có gì đâu. Ngài nói là con đường này đã đi rồi, ngài đi tới nơi tới chốn rồi, bây giờ ngài chỉ con đường tới lại cho người đi sau đi, ai muốn tới nơi tới chốn thì đi, còn không ai nào tới nơi tới chốn thì ngồi đó rác chịu. Vì vậy cho nên đạo Phật không phải là tôn giáo. Nhưng mà muốn nói đạo Phật là tôn giáo là kính thờ tuyệt đối cái vị giáo chủ thì cũng được, đâu có sai gì, nhưng mà không phải vậy. Hiểu không? Hiểu. Rồi quý vị hiểu thêm cái đó cho rõ ràng. Đó. Cái điểm thứ hai là Đức Phật là bậc vô thượng y vương, tùy bệnh mà cho thuốc. Thấy không? Tôi là vô thượng y vương, nguy nguy kim tướng phóng hào quang, mà thuốc đây là trị cái tâm bệnh. Đức Phật là một cái ông thầy thuốc, nên là trên tất cả các ông thầy thuốc, là bởi vì biết tất cả cái căn tánh, căn bệnh, căn của chúng sanh, cái cậu gốc sanh tử ngài biết một cách rõ ràng đó. Rồi ngài để lại giáo pháp giáo lý lại đó, là những 84.000 pháp môn á, là để trị cái tâm 84.000 cái tâm bệnh của chúng sanh. Chúng sanh nó bệnh nhiều lắm cho nên khổ lắm, cho phải. Đó là nói cái bài này. Bây giờ thầy ngừng ở đây để thầy nói cho quý vị tăng ni để mà thấy cái quan trọng, cái thực tế. Bởi vì nếu mà không nói quý vị cũng mơ mơ màng màng không hiểu thực tế là cái gì. Khi mà quý vị gọi là phát tâm gọi là đi tu, nó giống cũng như nói cái thí dụ để quý vị thấy, mà thí dụ này nó cụ thể, nó thiết thực. Nó giống cũng như những cái người sinh viên y khoa mà ghi tên vào để mà học bác sĩ. Quý vị cũng hiện dụng như vậy. Quý vị tu tức là ghi tên để mà học bác sĩ. Đầu tiên dở dở thì mình làm y sĩ, rồi sau đó làm bác sĩ. Thì những người sinh viên y khoa bên ngoài họ học 7 năm rồi hoàn toàn để chi? Để họ trở thành một vị bác sĩ, để trị cái thân bệnh cho chúng sanh. Nhớ vậy thấy không? Còn người xuất gia vô để mà ghi danh rồi học đạo, học đạo tức giống như mình học thuốc, để chi? Để rồi mình sẽ trước hết là mình trị cho mình, trị liệu cho mình thương tâm bệnh đó, tâm bệnh đó. Mình qua thứ mình còn cái bệnh gì nè, bệnh bạch trợn, ráng sao trừ cho nó hết cái bạch trợn. Cái bệnh ưa nói nhiều dễ, tự tánh trong sanh tự nguyện độ. Cái bệnh nghĩa là tất cả đều nó từ nó tâm bệnh mà nó lưu xuất ra trở trên nó, hiểu không? Tâm bệnh đó, nó còn bệnh ở trong á. Vì vậy cho nên mình trị liệu bệnh cho mình trước. Kế đó nghĩa là đủ sức rồi, học tới nơi tới chốn rồi thì đem giáo pháp đó, giáo lý đó, pháp dược cao thâm đó để mà giúp cho đời, để người ta trị cái tâm bệnh của người đời. Đó, thầy nói một cái thí dụ đó rồi. Vì vậy cho nên khi mà hãy bước chân vô cửa chùa là ta nói rằng phải cắm đầu cắm cổ học tu, học tu, học nó bổ túc cho nó thập hành. Thập hành tu là thập hành đó, thập hành nó bổ túc cho cái học, nghĩa là phải học, học cho xanh sao vàng dọn, học cho ốm o gầy mòn. Chứ cái này mình ở chùa học đó sao mình nó mập lùn, nó lên kilo qua coi mặt hồng hào quá thì không có học đâu. Chắc chắn thức khuya dậy sớm phải học, nhất là học làm sao cho kinh điển đó nó nằm ở trong tâm của mình, đừng cho nó ở bên ngoài. Những cái lời Phật dạy gì quý đã cho nó nằm trong tâm của mình hết, để mình mới nhớ, mình mới hành. Còn nếu mà mình cứ để ở ngoài, ví dụ như luật, luật mà quý vị không có học, không có thuộc lòng, không có nhớ thì quý vị biết ở đâu hành. Thí dụ như trong đó ta nói rằng là phàm thực bất đắc thái tóc, bất đắc thái trì, phàm ăn ở trong đại chúng không có được ăn quá, không có được chậm quá. Nếu mà mình không học thì nghĩa là cứ mạnh miệng rồi ăn sốt chứ là đứng dậy, hoặc là ăn trước rồi để cho người ta ngồi, phải chờ, nhất là những vị lớn tuổi đó. Bởi vì mình học rồi, học là nó thấm rồi để mình giữ, hiểu không? Vì vậy cho nên hầu trước là cái trào của thầy á, nghĩa là 50 năm, 70 năm về trước đó, là khi mới bước vô chùa nhỏ lớn gì cũng vậy nữa nè, là coi như là phải học hai thầu công phu đại. Thầy nói ngoài chút xíu, tất nhiên là chiều qua Di Đà hồng danh thi thịt, khuya lăng nghiêm đại bi thật luôn, nằm lòng. Chứ cái vị lớn ở trong chùa đó, nếu trong chùa đó không có vị trụ trì, không có vị trị sự thì chính ông thầy đó phải dò kỹ lưỡng rồi thuộc đâu đó rồi mới cho thế pháp. Chùa thế pháp bẩm sư Nguyên Lý Hương Đảng, thế pháp rồi xong rồi á thì tất cả thầy cũng khuôn con lành rồi á, còn ở mình ở đây á thọ đại giới rồi mà còn tập lăng nghiêm đọc, nó hổ hư không biết chừng nào mà nói chết được. Nếu mà quý vị mà có cái tâm hổ thẹn nó còn ở trong chư tàn quý á, chịu không nổi. Mà nói cho mình biết là phải có cái tâm hổ thẹn mới tiến tu được. Rồi hai thời công phu xong rồi thì lúc bây giờ bắt đầu học luật tỳ ni, nhập dụng thiết yếu, là những cái ngày dùng nhập dụng là cái học cái giới trong ngày dùng nè, theo rửa tay phải đọc kệ chú làm sao, rửa mặt phải đọc kệ chú làm sao, bước chân ra đường phải đọc kệ chú làm sao, mặc cái áo gài nút cái mặc cái sao, mặc cái quần nữa là gài nút cái mặc để học hết. Tỳ ni sa di là 10 giới sa di học cho kỹ, là 10 giới của mình sắp thọ giới thập y. Rồi 24 quan nghi phải học làm sao để mà kính đại sa môn đệ nhất phải làm sao, sự sư đệ nhị phải làm sao, tùy sư xuất hành đệ tam phải làm sao, nhập chúng đệ tứ phải làm sao, tùy chúng thịt đệ ngũ phải làm sao, theo trong chúng ăn phải làm sao, lễ bái đệ lục phải làm sao. Nghĩa là nó đều có hết 24 quan nghi. Rồi kế đó là học cảnh sách, là cảnh tỉnh sách tấn tu hành, 4 quyển đó thuộc rồi, rồi mới đi khóa luật, đi mấy cái trường kỳ. Trường kỳ nghĩa là khóa luật, rồi mới khóa luật thạo, rồi mới cho thọ thập giới, đốt 1 liều. Thầy nói cho. Rồi cái trở về lo học kinh điển, học lên nữa, nhất là từ từ học lên từ giới tỳ kheo, giới bồ tát thông đó, rồi xong rồi mới đi kêu là thọ một cái đại giới nữa đó, nhớ vậy. Chứ không phải là vấn đề thường. Rồi sau này cái mình cái truyền thống đó rồi nó chê lầm chê đạo chê nó đi chọc đường đầy thành đó, nó khổ. Mà không chế với cái đời ma pháp này không được, mà vô mà cứ bắt buộc như người hình người ta học như vậy thì không chắc gì đổ ai được hết. Vài bữa rồi biết rồi nó bỏ rồi nó không tu. Thì vì vậy cho nên phải to giãn chút để mà cũng như là phương tiện. Vì vậy cho nên trở lại cái vấn đề thầy nói cho quý vị phải gắng lo học kinh, học luật, học luật kính giữ, đừng có buông lỏng, học luôn luôn. Thấy không? Mình học cái bộ này rồi là mình phải học qua bộ khác, qua thêm cái bộ khác nó nói cái gì. Ví dụ như mình phải biết ở trong Pháp Hoa nói cái gì, ở trong Lăng Già nói cái gì, ở trong Luật Trùng Trị nói cái gì, ở trong Luận Tỳ Bà Sa nói cái gì, ở trong Luận Thành Di Thức nói cái gì, ở trong Luật Yết Ba Chỉ Nam nói cái gì, phải học hết. Nên nhớ kỹ, chứ không phải là nói lên trang đem dài câu rồi cái là đủ, rồi cái nhiều khi không có người cho ta làm đạo, người ta làm đạo xấu có nhiều tính hư. Học để tức như mình học như vậy, tức giống như mình học chuyên khoa, để sau này mình mới giảng, mới nói cho nó đúng kiểu đúng cách, rồi người ta nghe mấy cái đó, rồi người ta về người ta mới thực hành. Theo thực hành tất nhiên là để người ta trị cái tâm bệnh của mỗi người. Đó là thầy nói vậy đó. Cho nên rồi nếu mà mình ngoan lành nữa thì tiến lên người ta như Đức Phật, kêu là vô thượng y vương. Cho nên trong này nói đó, Đức Phật là bậc vô thượng y vương, tùy bệnh cho thuốc, tùy theo cái tâm bệnh của chúng sanh mà cho thuốc. Cho nên ngài nói nhiều quá đi là tại vì cái tâm bệnh của chúng sanh nó nhiều. Cho nếu tâm bệnh chúng sanh nó ít thì ngài nói một thôi. À, mình nhớ kỹ. Cũng như vậy, nếu mà quý vị mà học mà thiệt mà học để mà tự lợi á, tự tu á, quý vị học chỉ một môn thôi, hiểu không? Môn nào quý vị chọn vô là tạc pháp á, môn thiền, môn tịnh, môn mật, môn quán, môn tụng niệm, môn gì tu tước, môn tu huệ, quý học một môn đủ rồi. Nhưng mà tại vì mình phải học hết là tại vì cái tâm lợi tha, lợi ích cho chúng sanh. Đó, trị cái bệnh của mình thì mình biết mình có một vài ba cái chứng bệnh gì đó là mình để mình trị, nhưng mà rồi chúng sanh nữa là nó đa bệnh, cho nên pháp dược mới đa môn đa phương. Đó, nhớ vậy đó, thầy phải học. Ví dụ như bây giờ quý vị đương tu về tịnh, về thiền, nhưng mà có những người khác sau này họ tới họ đánh lễ quý vị, họ xin dạ giờ con muốn học về mật, con muốn tu về mật, hai mình phải biết mình chỉ cho họ. Hay là con muốn tu về quán tưởng, mình phải chỉ cho họ. Hay là nó con muốn tu về di thức tôn, chỉ cho họ. Nó phải học là vậy đó. Cho nên thầy nói học phải học, như thầy thường nói quý vị, hầu thầy xuất gia mà từ khi xuất gia học với thầy tổ ở chùa, chứ là rồi căn bản rồi đi ra Phật học viện học 16 năm trường liên tục, 16 năm học thì hàng gì học gì, 16 năm ra rồi chứ là làm việc giáo hội 4-5 năm gì đó, rồi nghĩ nó cũng chưa đủ, bởi vì mình học có về bên Bắc cũng không, phải tìm đủ cách để mà đi Ấn Độ để mà học Nam Tôn 9 năm trường liên tục từ 61 cho tới kêu là 1970 vậy đó, 1969 rồi cái rồi xong hết. Tất nhiên là cũng vô cũng học rồi đủ kiểu học theo đó, mà chỉ học về cái hệ thống Bali, tức là học về Nam Tôn, rồi thi rồi cử luận án rồi rào hết, rồi ở lại đó năm rồi chạy lại đó 3-4 năm nữa, tới 13 năm thầy mới về lại Việt Nam. Nhưng mà thấy cũng chưa, cũng vẫn còn thấy muốn học nữa, nhưng mà nghĩ không lẽ nó học như vậy rồi nên không, bây giờ mình phải ra mình vừa học vừa nghiên cứu, vừa làm vừa nghiên cứu nữa, nghiên cứu rất là học. Cho nên quý vị thấy cái khi nào thầy nghỉ học ở đâu, nghỉ không có giờ nào thầy dám bảo kinh giáo sách đó là học chứ gì nữa, thấy không? Còn cái này quý vị thấy uổng quá, ta nó phải ráng là học là sao? Cho nên ta có cái chữ ta nói rằng khôn trước tuổi đạo. Thay vì người ta học từ cái căn bản lên tới ra làm đạo được là 5 năm, nhưng mà mình có thể mình ráng mình học trong 3 năm, mình đốt giai đoạn để ra mình làm đạo, mình tự lợi, mình lợi tha, mình đổ đời, mình giúp ích cho đời. Chứ không thôi nó mình sống nó cũng yếu lắm, nghĩa là nếu mà ra mà đổ đời mà cỡ tới chừng mà hết 60 tuổi rồi, thấy không? Nó dũng dưỡng nhân dân, có nhiều người 60 tuổi, ví dụ như dùng cái gì đó quý sư cô nè, có nhiều sư cô giờ 50 mấy tuổi rồi, có sư cô 40 mấy rồi, rồi lẫn quẩn mà nó tới sau 60 tuổi rồi, căn vấn đề làm đạo, vấn đề tu tiến nó không tiến nữa, bởi tuổi nó già, sức nó yếu, rồi nó bị ảnh hưởng hết theo cái đó, ra làm đạo nó không ăn thua, không có tới đâu hết rồi. Cho nó chỉ nhờ tới lúc từ 30, 40, 50 Nó sống ở trong quán đó, nghĩa là làm ngày, làm đêm, làm dịch đạo. Nó nhớ kỹ, nó vậy đó. Để cái mình sanh ra đây á, nó khỏi có cái giáo cuối cùng, nghĩa là vô dụng. Con người sanh ra giữa này không có lợi ích gì cho tánh linh của mình, mà cũng không lợi ích cho ai hết á. Thì hỏi những cái con người đã sống làm gì chứ? Sống với cặp đất của người ta mà nó mất cầm tôn nước, tôn tùng của người ta, thấy không sống làm cái gì? Thành ra mình sống một ngày á, lợi ích cho tánh linh của mình một ngày, tức là lau cái gương lành của mình cho nó sáng sạch một ngày. Rồi kế đó lau nhanh lâu, rồi để mình giúp cho những người khác, để cho họ lau cho nó lẹ. Không cho ngày qua tháng lại nó liền, già chết nó gần kề, dũng dễ một cái nó gần kề, quý vị thấy không? Liền là chưa là nhật giảng nguyệt lai, táp nhiên bạch thủ, ngày qua tháng lại Phật dạy bạch đầu. Rồi ngoài chân mà tới mà sau 60 đó, thầy nói nhất định làm khó làm gì được. Chưa là 60 cho nên ngoài đời cũng vậy đó. Thầy qua 60 là phải cho hữu trí, chứ làm không sống, không làm sống được gì hết. Trừ những bậc, cũng có những vị mà gọi là người ta càng lớn tuổi từng nào thì người ta là càng sát suốt từng đấy. Ở ngoài đời thì họ càng lớn tuổi từng nào thì càng lung tung từng đấy, không làm được. Nhưng mà trong đạo cũng có nhiều vị tổ sư, nghĩa là càng lớn tuổi chừng nào người ta là càng sáng suốt, minh mẫn, khỏe mạnh, thì cái đó hàng nó hy hữu ít còn. Chứ còn cái hạng mà ở sau 60 tuổi là vô là cốt thượng thiên. Các quý vị gắng phát tâm thiện mạnh mẽ, nhật tân hữu nhật tân, mỗi ngày mình thấy cái con đường tu của mình nó mới tới luôn, mới tức là tinh tấn. Ví dụ thế, tinh tấn luôn, ví dụ như là nội, ví dụ thầy nói đi tụng kinh thôi, cho đừng nói gì. Quý vị phải làm sao cho nhật tân hữu nhật tân, có nghĩa là chưa tới cái giờ tụng kinh là mình nhớ tới đúng cái giờ tụng kinh là coi tắm rửa sạch sẽ, y phục chỉnh tề, chờ đợi đó đúng giờ một cái là giúp tâm giúp đức lên để mà sống lại với cái công chân lý bất diệt của mình, thấy không? Còn cái này nếu mình không khéo, mình điên đậu rồi thấy nó giống như là tới cái giờ nó giống như trả nợ quý thần, không đi có nó kỳ, rồi bị người này khiển trách, hay người kia họ chê cười, từ cái đó nó yếu rồi, yếu quá rồi. Mình phải tính tự chỗ này, nhật tân hữu nhật tân, ngày mới lại ngày mới, mình thấy ngày nào mình thấy cũng giống như mới, mình mới làm. Cũng như thầy nhắc lại cái tâm lý, cái psychology lúc đầu quý vị thấy, quý vị nằm mới bước vô cửa đạo, quý vị thấy mấy cái tuần lễ đầu, mấy cái thời gian đầu, cái tâm tinh tiến của quý vị nó thấy cỡ nào? Thì cứ mắt cứ trong lúc đó thì ta nói đúng, thầy biểu đi khiêng cái núi Tu Di cũng đi nên cũng ngán, thấy không? Nhưng mà ở lâu rồi, ở mà quen nước quen cái rồi thì lúc bây giờ mới biết à, nghĩa là thầy ra đó vậy là thôi. Cái nhiều khi nữa là không muốn tiến trong cái nhiệm vụ chánh của mình, không muốn tiến nữa, chứ đừng có nói tới cái nhiệm vụ gì khác thứ yếu. Nhiệm vụ chánh tức là tu học á, như vậy đó, ngày đêm ngày học cho nó tới nơi tới chốn, nghĩa là nó rồi thôi, nó ra ngoài hơn chút vậy thôi, là 10 phút. Bây giờ điểm thứ ba, tức điểm C, đạo có 37 thẩm trợ đạo, như thầy mới cười kể đó, tứ niệm xứ, tứ nhân cần, tứ nhiên tốt, ngũ căn, ngũ độ, thất ngũ đều thất, phải cho nó nằm lập hết, phải hiểu mỗi hành tướng của nó hết để rồi mình hành, thấy không? Hành tướng của nó ví dụ đây nè, quán tham bất tỉnh là sao, quán thọ tự khổ là sao, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã là sao. Đó. Bài này đây á, nói về tứ niệm xứ, chỉ cho nói tứ niệm xứ không, thì đó trong ba cái điểm chính của cái phần duyên khởi, đó là cái sườn. Rồi quý vị nhớ, rồi tùy theo thời giờ, đây là cái huấn luyện quý vị giảng. Thành ra mình phải học giáo lý cho nhiều ở trong tâm, rồi hãy gặp cái đoạn nào mình mong kêu là phun trong nhãn ngọc ra về cái giáo lý đó, thành ra giảng kêu là thao pháp tuyệt, giảng hoài không khi nào hết, là giáo lý mình phải trong này. Chứ còn nếu mà cái giáo lý nó không có để trong bụng đó, trong cảnh sách á, giáo lý vị thường phố hoài, thì cái gì nữa, nhớ câu thứ nhiều không? Huyền đạo vô nhân thế ngộ, cái giáo lý mà chưa từng để trong bụng thì cái đạo nhiệm màu làm sao tỏ ngộ được. giáo lý cứ để trong tạng, nó nằm trong, để trong tủ, trong rương, trong sách, trong sách, nó nằm ở trong, kêu là giáo lý vị thường thốt hoài, là trong hoài bảo trong tâm. Cho giáo lý chưa từng để bụng, để trong tâm, thì cái đạo nhiệm màu lấy cái gì đâu tỏ ngộ, lấy cái gì biết cái gì đâu tỏ ngộ. Cũng như có nhiều vị kêu là si mê mờ tối cho đến nỗi đó, là đâu mình đâu cần phải học, cần gì phải tụng kinh rồi đó, mình cứ ngồi mình tịnh, bữa nào đây nó quá nhiên, nó tự ngộ, nó thành Phật. Nói thì nói, nếu mà nói về cái lý á thì không, cũng không có phải là sao, nhưng mà chưa biết cái sự là chút nào, chưa biết cái sự mà do nó mới nói vậy đó. Chứ nếu mà không biết sự thì đâu có ai dám nói câu nói đó, thấy hiểu không? Là sự chưa biết, mà toàn là nói, nói chốc không, nghĩa là nói dầu cho có tịnh thiệt là tịnh chứ không phải là không tịnh, nhưng mà phải biết rồi cái tịnh đó nó nằm ở trong cái biết đó, nó mới kêu là, nó kêu là nó phát sáng ra. Chứ nếu nó không có cái gốc biết, không có khai trong cái ngoài á, thì làm sao mà nó kêu là nó nổ tung nó được. Quá nhiên đại ngộ đó phải biết. Có nhiều người nói chẳng hạn như bên trường tôi, mấy ngày thiền sư không cho học gì đâu, mấy ngày bởi vì mấy ngày nó bất lập danh tự mà kêu trực chỉ nhân tâm, cũng là dốt. Các vị thiền sư là có tam tạng kinh điển, người ta lão thông hết á, nhưng mà bây giờ người ta không có thèm chấp trước ở trong cái văn tự, không có chạy theo văn tự, hiểu không? Mà người ta chỉ đi về cái lý của văn tự là thiền. Thiền thường nói về lý nhiều hơn, hành xử là chỉ ít, nhưng mà nói về lý nhiều hơn. Hành xử là cứ ngồi đó để nó chờ cái ngày nó tịnh, thành ra chờ cái ngày cho nó quát nhưng đại ngộ là không. Nó phải biết ở trong đó để mà khai tâm. Thí dụ mình phải biết ở trong con người mình, cái vọng tâm là cái gì, cái chân tâm là cái gì, cái phiền não là cái gì, cái bồ đề là cái gì, mình phải biết nó. Không biết nó thì cho nên có nhiều người mà tu một đổi rồi cái bị ngũ ác ma nó kêu là nó điều khiển, ở mang nó đứng lên để nó phá, rồi mừng quá đi. Tất nhiên là mới ngồi thiền đâu có nội chừng tháng nửa tháng gì, cái trong khi ngồi hoặc là mới vừa ngồi rồi nghỉ nằm xuống thì thấy phật về chán quá, nên là thọc khí rồi nữa, mừng lắm. Thôi vậy mừng khú, nên là đi nói đầu này đi nói đầu kia, cư sĩ cũng vậy, tăng sĩ luôn, mình đâu cũng biết đó là phật giả, phật của ngũ ấm ma chứ không phải phật thiệt. Thì muốn mình biết giả hay là thiệt này cũng biết liền rồi. Nếu trong cái thời gian đó, trước đó mà tâm mình thanh tịnh, không có bị phiền não, không có bị tâm sân si mạn nghi ác kiến, hiểu không? Thì có thể là cái thành kim bao đó thật thiệt, nhưng mà không bao giờ lấy cái tâm mình chấp nó là thiệt hay là giả, cái tự như, hiểu không? Chứ không có bao giờ mà khởi cái tâm mừng. Nếu mà mừng thì nhiều lần là cái con ma quan ý nó sẽ nhập tâm. Mà nếu mà những cái chuyện gì mình nằm chim bao mà thấy cột ngược, thấy ma bắt, thấy ở địa ngục tra tấn vậy mà buồn phiền á, thì cái con ma buồn phiền nó sẽ nhập tâm, nó thét ra cái người nó trở thành kêu là ngang điên điên. Cho nên người ta nói gọi là tu thiền mà không có biết cách đâu đó kêu là dẫn tẩu nhập ma. Ma là cái ma chứa trong người. Thì nhất mà học Lăng Nghiêm, quý vị học Lăng Nghiêm, quý vị không học nhưng mà lấy cái Lăng Nghiêm đọc, cái Lăng Nghiêm thầy đã soạn rồi, chủ yếu cái Lăng Nghiêm đọc cái quyển thứ 9, thứ 10 đó, biết ngũ ấm ma nó dễ sợ lắm. Nghĩa là nó coi như là mình mà sống với cái cảnh đời này là coi như là sống với là cái ngũ ấm ma đó. Phải làm sao để mà mình sống với lại cái chân tánh, cái Phật tánh, cái tánh sáng của mình đó, thì quả may cái ngũ ấm ma nó mới giải tỏa, rồi mới có những cái gì mầu nhiệm của tâm linh. Chứ còn có nhiều người không biết cái đó, không ai biết, mà nếu không học đạo là không bao giờ biết. Mừng lắm, chịu lắm, hoặc là cái tâm hơi sáng, hơi đoán được cái này chút, đoán được cái kia chút á, mừng nó cho là chứng ngộ giống đó, đó nó nằm ở ngũ ấm ma, hiểu không? Mà khi mà được như vậy đó, cái người mà ta tu thiệt không bao giờ mừng hay là không bao giờ vui, mà cũng không bao giờ khổ, giờ não cũng không có, nó tự như là. Rồi mình phải xét lại trong 3 tháng đây á, mình có buồn, mình có giận, mình có tức, mình có rắc rối không? Nếu mà cái tâm mình thản nhiên á, thì cái chiêm bao đó mình thấy có phần được đó. Còn nếu như mới có gây lộn với người ta quan trọng vậy à, mà tối nay nhận chiêm bao thấy Đức Quan Âm về mà cảm thấy nhận nhiên liễu mình quét trên đầu là biết là không phải đâu, phải Quan Âm thiệt đâu, Quan Âm ngũ âm mà. Nó dễ hiểu, nó có cây thước để mình đo trong sự tu chính đó. Thì tóm lại cái phần duyên khởi bài này nói về tứ niệm xứ, định nghĩa, định danh và giải nghĩa về cái phần chánh đề A, B, C. A tất nhiên là nói định nghĩa, còn B là cái thành phần của tứ niệm xứ, C là chỉ rõ cái lợi ích chung theo về kết luận. Định nghĩa tứ niệm xứ, tứ là bốn, niệm là suy nghĩ, bốn tứ xứ là chỗ, tức là bốn cái chỗ để mình suy nghĩ luôn, đừng thèm suy nghĩ cái gì khác, mà suy nghĩ bốn cái này tức là mình thiền quán, hiểu không? Không có suy nghĩ cái gì khác nữa. Thì trước hết đó, là quán thân bất tịnh, tiếng Phạn gọi là Kayanupassana. Đúng ra là Kaya Anupassana, nhưng mà cái chữ A mà có cái giống quyền ở trên đó, thì cái chữ A đã đọc làm hai, chữ A trước chữ A sau, tức là Kaya Anupassana. Đúng là vậy, nhưng mà có cái giống quyền ở trên là mình đọc Kaya Anupassana. Chữ tiếng Phạn chữ nó vậy đó. Chữ Kaya là thân, còn Anupassana là bất tịnh. Anupassana là A là bất là không á, như là bất tịnh, quán cái thân bất tịnh, thân này, thấy không? Thì quý vị thấy cái thân bất tịnh, cái thân sạch, tại sao phải quán bất tịnh? Cái thân mình thấy nó ngon lành quá, lớp da ở bên ngoài nó thấy nó cũng sạch sẽ quá, có gì mà quán bất tịnh? Nhưng không, chính cái lớp da đó nó cũng là bất tịnh, thấy không? Nó mà hãy mà nó trầy, nó trụa, hay là nó cái linh tánh nó đi rồi, nó đi ra khỏi rồi, thì nó một đầu là nó sình trương, binh trương nó lên cái da này nó không, còn trong cái lớp da rồi thì khỏi nói nữa. Nếu mà không có cái lớp da đó, mình không dám nói tới mình nữa. Nghĩa là thấy thân mình thấy chết chìm sập, hoảng sợ. Nó đủ kiểu trong này hết, tại vì nó nhờ cái lớp da mà nó bao, coi thì nó được, chắc đó. Cho nên mới có chữ là bì bao cốt nhục nung quân quyết, cưỡng ác kiều nghiêu gì đó, trí huệ nhân thiên thổ anh hùng giai tạ thử, nhất khanh đồng tác, nhất thân đồng tác bách khanh trọng. Có nghĩa là một cái đẩy dao thối, nhưng mà nó làm chữ là cuốn hoạch kiều nghiêu, nó là cuốn hoạch không biết bao nhiêu anh hùng chí sĩ, thấy không? Thì cuối cùng rồi á, thì nó kêu là nó là điều vào ở trong một cái kêu là một cái chỗ chết rồi chôn ở nơi mồ mả, kêu là gì đó, cuốn hoạch thì cuốn hoạch nhân thiên cố anh hùng gia tài tử, kêu là nhất thân độc tác nhất khanh trọng, nghĩa là cuộc đời cuối cùng rồi á, thì bỏ cái đệ gia hầu thứ, hay là có những cái câu mà ta nói tiếp thật hơn nữa đó, kêu là xót duyên kiếp vì sao ngắn ngủi, chấp thân chi để tuổi cho thân, da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phân sạch gì. Nhưng mà người đời chịu lắm, cứ là tôn trọng cái thân này, ai động tới cái thân này là biết ăn thua tới cùng. Nhưng mà ta thấy nó là bất tịnh đó đâu. Thì ở đây có ba cái điểm chính người ta chỉ cho mình những cái bất tịnh để thấy cái bất tịnh là, thấy không? Quán khi ở trong thai, là khi quán ở trong thai. Tất nhiên là con người đầu tiên mà có thân con người đó là do cái gì? Phụ tinh, mẫu huyết. Nó trộn lộn với thần thức vô, thần thức mình vô minh đó, nó trộn vô, nó thành thai tạng. Thực coi thử cái chất đó nó sạch hay là nó dơ, phụ tinh, mẫu huyết. Rồi nằm ở trong một cái bụng mẹ, trong thai đó, là quán khi ở trong thai, thấy không? Ảnh hưởng hoàn toàn là nhờ bà mẹ mà sống, Rồi hiện tại hàng ngày, nhất là cái khi đau ốm hiện hành để mình quán hàng ngày đó nè. Sáng cái mà không xúc miệng rửa mặt thì coi mệt rồi, thấy không? Ở ngoài thì sao coi nó được được vậy đó, nhưng mà ở trong mình nếu mà nó đau, nó ốm gì một chút đó thì thôi, nghĩa là nó chịu không nổi, cái chân là chịu bất tỉnh. Nhất là khi đau ốm thì cái thân nó, bởi vì nó chuyển biến đó, thành ra cái sự bất tỉnh nó dễ lắm, nó hiện hành ra ở trong này, nó hiện hành đó, tức là nó hiện hành cái sự mà bất tỉnh ra khi mà đau ốm chuyện nọ chuyện kia đó. Ba là cái khi chết, kêu là tử hoại bất tỉnh, cái này là mới dễ sợ nữa. Cho nên nó bên Ấn Độ nó có bốn cách chôn, tỷ tán thì tức là chôn, trong này nói nó thấy không, thủy tán. Thủy tán tức là người ta chết rồi người ta đem xuống sông Hằng ta bỏ, chùa thủy tán là để cho ta bố thí cho cá đương bụng đó, kêu là cái kiểu bên Ấn Độ bốn cái. Hai là quả tán, quả tán tức là thiêu, cái nó dây hữu quý vị thấy nhiều quá rồi. Ba là thổ tán tức là chôn, quý vị cũng hiểu rồi. Bốn là lâm tán. Cho nên ở Ấn Độ cứ mẫu dùng nó rất là rực, kêu là thi lăng, bỏ cái thay chết. Khi mà con người chết á, họ đem lên cái rừng đó, kêu là thi lăng đó để mà quán, kêu là cửu tưởng quán trong này nè. Cửu tưởng quán là chính cái cách để mà quán sát cái thân này, thấy không? Cái ngày đầu báo đem lên cái ngày đầu á, thì lúc bây giờ á, con người hết thở là con người nó xanh, nó lạnh rồi nó đi tới cái xanh, nó xanh mà nhất là cái ngày thứ nhất mà để nắng lên hơi nóng nữa, thì lúc bây giờ kêu là trướng tưởng. Chữ trướng là nó bắt đầu nó chưa sình lắm, nó mới sưng lên thẳng, da nó thẳng rồi, nó mập lên, nó kêu là trướng tưởng tức là nó mập lên, chứ nó sình là nó hôi vô trong nó mới sình được, trướng tưởng. Hai là thanh ứ tưởng, qua ngày thứ ba cái thì nó xanh nó bập, cái thân của người ấy, nó xanh nó bập, thanh xanh ứ là nó bập, nó giống như là nó sắp, cái da nó sắp rã, rồi thanh ứ tưởng. Cái thứ ba là hoại tưởng, đó nó bắt đầu hoại, tức là nó thay đổi rồi, nó khác với cái thân thường rồi, nhìn cái thân đó là giống ma giống gì chứ không có phải là cái thân con người nữa, kêu là hoại. Nó bắt đầu hoại, nó chưa hoại hẳn, phải không? Rồi đó kêu là quyết đồ tưởng, hoại tưởng là nó bắt đầu, kêu là cũng như nó nứt như trái dưa gan mà nó nứt á, quý vị biết không, trái dưa gan nó nứt á. Rồi cái là quyết đồ tưởng thì lúc bây giờ máu huyết nước trắng á, nó kêu là nó xịn ra, nó chảy ra, nó có thể là tỉnh hay là bất tỉnh thì biết. Đó, kêu là quyết đồ tưởng. Rồi tới nồng lãng tưởng, lúc bây giờ là cái mùi nó xông lên nồng lãng là mùi hôi tanh, nghĩa là cái mùi bất tỉnh mà nó xông lên kêu là nồng lãng tưởng. Rồi tới hám tưởng, ví dụ biết hám, mà hám là dài như vậy á, hám là mấy cuộc kênh quả quả đó, thì hám có nghĩa là ăn, cái nghĩa nó là ăn, tức là kênh quả quả đó, nó danh nhau để mà nó xịt thịt đó. Đó. Thì nói về cái chữ mà nồng quyết đồ tưởng, lòng quyết đồ tưởng nó giống như là ở ngoài đời mà họ kho thịt mà kho nó rụt thịt đó, nghĩa là nó rã ra đó, bỏ trong miệng cho nó thâu như nó thứ đau kiềm, giống như nồng lãng tưởng, kêu là quyết đồ tưởng nồng lãng tưởng. Khi mà quý vị giảng rồi tới cái điểm đó, quý vị giảng cho bá tánh, quý vị nói cái đó chút để cho người ta ngán, không có ăn thịt, mình giảng tự nhiên, cái này là mình giảng tự nhiên vậy thôi. Nhưng mà khi ở dưới ta nghe chặt nói nhìn ngán quá, đúng rồi, thì thịt của mình hầm cũng dữ lắm mà, nó đúng rồi, bỏ miệng cho nó thâu, nó giống như quyết đồ tưởng đồng lên tưởng, ta ngán cái đó ta mới ăn chay. Mà mình giảng tự nhiên, các cái cớ này mình giảng này, chứ không phải mình chỉ mấy người đó đâu, không phải vậy, giảng rõ ràng như đó. Rồi tôi hám tưởng tức là kênh còn lại nó tới xịt xong hết. Rồi tán tưởng, bây giờ ăn hết thịt sao, bây giờ xương nó còn cái bộ xương không, bộ xương thấy không, tất nhiên là cốt tưởng, là bây giờ đây, nghĩa là loại xương tay theo tay, chân theo chân, ốc theo ốc, nghĩa là cái bộ cái nào nó theo cái đáy, cái nào theo cái đáy, nó rào rã hết. kêu là tán tưởng, rồi ta cốt tưởng là thấy chỉ là một cái đống xương trắng, đống xương trắng không hơn kém. Rồi lúc bây giờ mà nếu mà bỏ ở trong lửa, nghĩa là bỏ cây bỏ củi lại là đốt lên mà bỏ cái xương trắng nó vô đó, thì nghĩa là giờ phút trước và giờ phút sau thì đó là thành tro, tro hết, chứ là thiêu tưởng. Thì Đức Phật nói rằng ai muốn biết quán cái thân này nó sạch hay nó không sạch á, thì chịu khó lên trên chánh niệm rồi lên ở trên thi lâm á, để mà làm cái cửu tưởng quán, cái phép cửu tưởng quán. Và tưởng quán là vậy. Trong cái này mà nếu mà quý vị nhớ kỹ rồi giảng linh động lắm, bởi vì mình giảng thực tế để cho người đời người ta, ta thấy cái thực tế người ta mau tỉnh ngộ thực tế, nó rất hay, hay không? Nhưng mà mình phải nhớ, mà thuộc nhớ kỹ và phải nhuộm thuộc. Nếu mình không nhớ kỹ không thuộc thì giảng coi như là nó yếu, người ta không có tin tưởng lắm. À, ở Ấn Độ có bốn cách tán như thầy đã nói rồi, nó thủy tán là quả tán là khổ tán là lâm tán nè, thấy không? Phật điểm C, Phật có cái huệ nhãn cho nên ngoại đạo dùng nữ sắc hại ngài không thể về hại được. Tức là cái khi mà Phật gần thành đạo, gần đắc đạo với cội bồ đề á, đủ thứ ma tham ma sân ma si tất cả nó tới nó phá ngài không thiếu gì hết, nhưng mà cũng chả được cái gì hết. Thiên ma ba tầng nó xuống cũng không được, rồi Chúa có thiên ma ba tầng mới đưa các kêu như là kêu là mỹ nữ xuống để mà đứng trước Phật đó, rồi lả lơi chuyện nọ chuyện kia, mà toàn là những kêu là con thiên thiên nữ đó nè, không phải ít đâu. Nhưng mà cái huệ nhãn của Phật ngài biết hết ở trong thân đó là toàn là một cái để da hôn thúi, cho nên ngài mới chỉ, ngài mới tay ngài chỉ, ngài nói rằng ở trong cái thân tứ đại của quý vị nó là một để da hôn thúi, không có ưa đâu đi đâu đi cho rồi đừng có tới đây láng chắn không có được, thấy không? Rồi sao biết ngài chỉ vậy, rồi cô nào cô nấy cô nó xấu xí nó trời, rồi nó hổ thẹn nó rồi nó đi nó không. Đó tất nhiên là cái sắc nó không có thắng ngài được, và ngài thắng cái sắc, hiểu không? Nói vậy đó, là mà muốn thắng cái sắc á, tức là biết ở trong đó nó cái gì, ở trong đó toàn là bất tịnh, nó không có cái gì sạch sẽ hết. À, lợi ích của cái phần quán bất tịnh này á, là để trị cái lòng tham sắc dục. À, cái lợi ích đó tức là thường thường mình quán cái này mình không có cái lòng tham sắc dục dễ tu hành, dễ nhít tâm, dễ tu hành, không có cái gì. Mà nếu mà cái sắc dục nó mạnh quá thì khó tu, nó nằm ở trong cái ngũ dục lạc đó. Vì vậy ta nên muốn cho cái tâm nó thiền, muốn cho cái thân nó định, là phải quan tâm bất tịnh luôn luôn, quán luôn luôn, tức là quán tâm bất tịnh. Nhớ, nhớ kỹ cho đó. Quý vị coi chi tiết ở trong Phật học phổ thông đó là nó rõ ràng, để bữa sau mình giảng cho nó hay. Hai là quán thọ thị khổ. Thọ tức là Vedana, Vedana Nupassana. Vedana là thọ, Nupassana là khổ, thị khổ đó. Quán cái thọ là khổ, thì thọ là những cái điều lãnh thọ đều là khổ. Bất cứ là lãnh thọ cái việc gì đều là khổ hết. Lãnh thọ cái việc khổ, khổ đã đành, nhưng mà lãnh thọ cái việc vui cũng vẫn khổ. Là nghĩa là sao? Nói hơi khó hiểu, là bởi vì nếu như chúng ta hàng ngày bị người ta chửi, người ta mắng thì chỉ như khổ rồi đó, ai cũng khổ. Từ những người nào mà tỉnh đó thì họ cũng chả có cái gì là khổ. Nhưng mà nếu mà cái người mà còn mê một chút á là chắc chắn là khổ. Nhưng mà bữa nào họ hết chửi hết mắng mà có một số người khác họ khen mình dữ quá, mới vừa mở cửa phòng ra họ khen huynh trời bữa nay sao được quá, đẹp quá, quá ngon lành quá, thấy không? Tôi thấy huynh huynh thiệt là ngon lành đó, mà mấy kỳ rậu cũng được, thấy huynh thiệt là dễ thương quá, ngày trước chứ nó ngon lành lắm. Ra ngoài cổng người ta cũng khen nức nở, ra metro thì họ cũng khen, chà trong tâm trong ngực cái tiếng đánh từng hầu từng hầu, không biết sao mà họ khen mình quá, khoái quá, ăn không muốn ăn nữa, ngủ không muốn ngủ, tôi không biết. Thì cái đó là cái khổ chứ cái gì nữa, tôi là thọ thì khổ. Mà trong lúc đó nếu mà mình đừng có nhẫn, họ nói thì mình chấp tay như là Phật, không có đâu. Thì quý vị khen khen gì, tôi đâu có gì đâu, không có gì mà thầy nói theo, tức là mình không có lãnh thọ, mình trả lại cho họ. Mình không có lãnh thọ thì không lãnh thọ thì không có gì là khổ hết. Cho nên trong này nói đó, những điều lãnh thọ là khổ, đó. Thọ nó có năm thứ mà ở đây ông không đánh rồi, tức là khổ thọ, lãnh thọ sự khổ, thì khổ đã làm dễ hiểu rồi, lãnh thọ sự lạc thọ, tức là lãnh thọ sự vui cũng là khổ, xả thọ, lãnh thọ cái không khổ không vui, mà cái tâm mình còn biết không khổ không vui á, cũng là một cái sự ưu tư lo lắng cũng khổ. Rồi kêu là hỷ thọ, lãnh thọ cái giật mừng cũng khổ, như lãnh thọ cái giật ưu, ưu thọ tức là lãnh thọ giật lo buồn cũng là khổ. Cho nên đúng ra ở trong Bali nó có ba thọ thôi, khổ thọ, lạc thọ, xả thọ. Bởi vì ở trong cái lạc thọ nó có cái hỷ rồi, ở trong cái khổ nó có cái ưu rồi, nhưng mà ở bên đại thừa thêm cái hỷ cái ưu nữa là năm thứ, năm thứ ha, khổ lạc xả ưu hỷ. Đó, thấy không? Dù thọ vui cũng là cái nhân khổ, hồi nãy thầy đã nói rồi đó, nhưng tất nhiên thì sống lạc bất đi lạc hỷ khổ nhân. Một cái thời kỳ có một cái thời gian cái vui nó đưa đến, nhưng mà chính là cái vui đó là cái nhân khổ cho ngày sau. Thành thử ra những cái vui gì của đời, những cái vui gì mà nó không hay á, mình đừng có chấp nhận, mình giữ cái tâm cho nó trung dung, an nhiên tự tại, thì cái đó mới thực sự vui. Còn vui mà còn cái nhân khổ ở trong á, thì cái vui đó chưa phải là vui đâu. Thân vi khổ bổn, bởi vì mình có mang cái thân này á, là nó là cái gốc khổ. Quý vị thấy không? Cái nào cũng khổ, đói quá cũng khổ, no quá cũng khổ, rách quá cũng khổ, quần áo nhiều quá cũng khổ, không biết làm sao bận cho hết, bỏ lên bỏ xuống, chuột dán nó nhắm nó cắn hư hết cũng khổ, thấy không? Được. Phải có cái thân này là cái ngã, tức cái ngã sở là nó đầy đủ cái sự khổ, chứ là quán thọ thì khổ. Rồi ham vui trong ngũ dục lạc, người mà ham cái vui trong ngũ dục lạc á, tài sắc danh thực tùy, hết tài của rồi tới sắc, sắc rồi tới danh, làm cái gì muốn cho cái danh lên, nó có danh tướng á, thực là ăn uống, tùy là ngủ, ngủ cũng là một cái dục lạc đó. Bởi vì cái con người ngủ nhiều á là cái con người u mê ấm chướng lắm, quý vị để thấy không? Một cái giờ của mình ngủ là một cái giờ tấu tâm mê hồ, mê mẩn của tâm hồn, thấy không? Cực chẳng đã, mình phải ngủ cho nó đủ giờ một chút, nó tùy theo cái cơ thể của mình. Thì mình biết cái cơ thể của mình cũng có lúc mình cho nó ngủ ngày đêm 6 tiếng, có lúc mà mình phải hạn chế lại, thấy nó hơi tăng trưởng, nó có sức khỏe rồi tăng trưởng lại cho nó coi như 5 tiếng thôi. Mà cũng có khi nó bạc nhược cơ thể cũng cho nó 7, nó tùy theo mỗi người mà mình biết, để mình điều chỉnh thân tâm theo. Chứ còn kêu là ham ngũ dục là nó giống cũng như là uống nước mặn, nước biển, càng uống thì càng khát, càng uống thì càng khát. Bây giờ mà cứ chạy trong ngũ dục lạc tại sắc, càng chạy vô chừng nào thì cũng như cũng thiếu thân, càng khổ chừng đấy. Nhưng mà người đời người ta đâu có thấy cái khổ, khổ vậy đó, là bởi vì kêu là dục lạc mà, đâu có thấy khổ. Cho nên mới có cái câu kêu là vui trong tham dục, nó vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui, nghe không? Rồi xưa kia có một vị bà la môn đến mắng với Phật, là bởi vì Phật không có lãnh thọ cho nên Phật không có khổ. Phật ở tại cái xứ Si Lao, Si Lao là hiện bây giờ đang gần cái viện đại học Nalanda, Nalanda thì lên đó một cái làng ở xứ Si Lao. Phật tới đó Phật giảng kinh trước pháp tuần lễ, mà ban đầu thì tới đâu có leo heo mấy người thôi ha. Rồi qua thứ nhì họ đồn ở trong họ tới, qua thứ ngày thứ ba, đến ngày thứ bảy là coi như là một cái vùng của ngài đó, là dân chúng ở cái vùng xứ Si Lao với các cái vùng phụ cận là nó đến nó nghe pháp hết, rất vui mừng, rất là kính mến, rất là coi như là hâm mộ Đức Phật, nhất là hâm mộ giáo lý. Cái mấy thầy Bà La Môn ở vùng đó đó mới thấy mấy ông hơi quảng lên đi, mới rủ 5-6 ông tới, tới để chi, để coi Đức Phật là cái người ra làm sao mà sao lại dân chúng nó theo dữ vậy, hiểu không? Rồi tới rồi cũng ngồi xung quanh Đức Phật, và Đức Phật cũng coi như là cũng chào, cũng hỏi, cũng tử tế vậy, cũng thường hết thôi. Rồi mấy ông mới khởi sự lên, mấy ông mới nói rằng, không biết ông là người ở đâu, mà ông tới xứ này để mà ông quyến rũ dân chúng của chúng tôi, nghĩa là mắng nhiếc thập tệ. Ở trong sách sử nói nó có nhiều cái câu, nó dùng nhiều cái câu mình không dám nói ra đó, nó ra nó quân tập ở trong trong tâm đó, mình nghĩa là mắng nhiếc thập tệ. Nhưng hết ông này mắng nhiếc một đầu tới ông khác, nó luân phiên nhau, luân phiên nhau. Ông này mắng nhiếc đã mỏi miệng rồi qua ông khác, ông khác mỏi miệng rồi qua ông khác. Và càng mắng nhiếc chửi rủa Đức Phật chừng nào thì lại gương mặt của ngài càng tươi tỉnh. Tươi mà tới cái mức độ mấy ông thấy bực bội ra là biết ha, tươi tỉnh tươi như hoa. Càng mắng càng chửi thì ngài tươi như hoa, không có gì hết. Cuối cùng tới được cái ông trưởng đoàn đó, ông nói quả sao vô tâm ma, tại sao mà chúng tôi tới đây mắng nhiếc chửi mắng ông mà sao lại sao cái mặt ông tươi thắng quá như thế này này, lấy làm lạ đó. Hỏi Đức Phật, rồi Đức Phật ngài ông tồn ngài nói rằng: bây giờ thưa quý ông, nếu mà trên đời này có một số người họ đem của, đem quà, đem tài vật, vật thực, đem đồ, đem đạc tân biếu cho một người nào đó, nhưng mà cái người đó họ không nhận, không nhận cái đồ đó. Rồi dạ thưa quý ông, không biết cái đồ đó nó trở về đâu, thấy không? Hỏi Phật, Phật trả lời bằng một cái câu đó thôi. Chứ Phật cũng không nói mấy ông. Phật nói vậy đó, Phật nói ở trong đời này, nếu có một số người đem của, đem tiền, đem vật thực, đem phẩm vật tới biếu tới cho một người nào đó, mà cái người đó họ không có nhận, họ không có chịu nhận, rồi cái đồ đó nó trở về đâu? Ở trong ngầm ý của Đức Phật á, nhưng mà ngài không nói ra đâu, nghe không? Hồi nãy giờ ngài nói, ngài nghĩ hồi nãy giờ mấy ông tới mắng chửi tôi mà tôi đâu có nhận, thấy không? Thì bây giờ ông lấy ra mấy ông bỏ sao, mấy ông đem về mấy ông ngon xào ăn hay chứ, ông lấy bỏ ra. Ý nói cái chỗ đó nhưng mà Phật mới nói, không bao giờ nói cái vụ đó. Rồi mấy ông bén lén ra thấy hỗn đường cái rồi sáng sơ sơ là tôi dám nói đó. Đó là cho nên mới dẫn chứng này nè. Như quý vị nhớ, nói như vậy có nghĩa là hiện bây giờ chúng ta cũng vậy, đi ra làm đạo hay là ở bất cứ chỗ nào cũng vậy, nếu mà gặp người ta mắng ta chửi ta nhiếc lắm á, mình phải giống như Phật rồi cho nó tươi lên. Chứ bây giờ gì mà ta nói động tới mình cái mặt nó heo xè, nó thấy nghĩa là ta phải qua nó không được đó. Để mình nói cái gương Đức Phật để lại đó, xưa có Bà La Môn đến mắng nhiếc Phật dân 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 đó, nãy giờ thầy kể đó. Lợi ích của cái quán thọ thì khổ này là cái gì? Tức là thâm tâm lúc nào cũng yên ổn, không có qua khổ, không có qua vui, không có qua lo, không có bởi vì mình đâu có lãnh thọ gì đâu, không có nhận gì đâu. Còn cái này khổ quá người ta chưa đưa ra nữa là mình bắt đầu là mình đã nhận rồi, thấy không? Chưa đưa tức là chưa tới trực tiếp, tới mình nữa, mới nghe nói điện thoại thôi, nghe nói người khác nói chứ không phải là cái nói rằng ở ông đó chờ ông mắng ông giúp ông dũng quá thì ông là bắt đầu là khổ rồi, bắt đầu nghĩa là nói tại sao tôi mất mới gì rồi ông mất ông giúp tôi phải làm sao cho nó đã giận đã tức của tôi đó là phải hiểu cái đó đó. Mà có cái đó thì làm sao mà thâm tâm nó yên vui được, cứ tự nhiên mình sống tự nhiên, sống với cái tâm bồ đề á, cái tâm giác ngộ đó, hiểu không? Thích nữ đàm hạnh, hiểu không? Ráng hiểu cái đó chút, chứ không thôi đụng cái là gây, đụng cái là la, đụng cái là nó dở quá, nó yếu quá. Và trong đó thì mình xin thích nữ đàm hạnh, thích nữ này, thích nữ kia, mà không đúng như con dòng họ thích vậy. Nhỏ thích nãy giờ thầy kể cái chuyện của Đức Phật đó, nó nghe không? Quán tâm vô thường, citta là tâm, anupassana là coi như cái nghĩa nó phải nói là vô thường đó, nghĩa là quán cái vọng tâm cái này không phải bài chân tâm nha, phải nói là cái vọng tâm đó là vô thường. Bởi vì tâm là gì? Tức là cái phân biệt hàng ngày của mình thế này, nghĩa là minh liễu phân biệt. Ở trong sách là định nghĩa chỉ tâm là minh liễu phân biệt, nghĩa là phân biệt một cách rõ ràng. Thì cái vọng tâm á, cái này không phải nói cái tâm đâu, cái chân tâm nha, cái chân tâm thì không có nói tới cái vấn đề phân biệt gì hết á. Thế gian là vô thường, cái tâm nó luôn luôn nó nằm ở nơi sáu cái vọng tình, chữ tình đó tức là tâm á, nó nằm ở trong sáu cái vọng tâm: hỷ nộ ai lạc ái ố dục, không? Hết mừng mà mình tới giận, hết giận mà tới thương, ai là thương? Hết thương mà tới vui, hết vui là tới ái nhiễm, ái nhiễm, ái nhiễm mà tới ô ghét, ghét, ghét người này, ghét người kia, ghét người nọ. Dục là ham muốn, ham muốn cái này, ham muốn. Luôn luôn cái vọng tâm của mình là sống với sáu cái đó đó, cho nên mới gọi là quán tâm vô thường. Quán cái vọng tâm của mình là nó không có thường còn, nó thay đổi hoài ha. Giờ phút trước tinh tấn tu, giờ phút sau đắp mệt ngủ giấc nữa đó. Thấy không? Vô thường, nó vô thường vậy đó. Giờ phút mình nhất định là mình trước là phải làm cái việc đó, nhưng mà giờ phút sau không mệt quá, tội dẹp đi, mệt quá. Người khác không làm mình cứ lo mình làm hoài, mình ngu quá vậy nè, tao dẹp à, làm xong. Quý vị nên nhớ, trong lúc đó đó quý vị nên phải khởi cái tâm Bồ Đề lên, cái gì nó phải làm. Còn tất cả những cái gì khác mà người ta không chịu làm thì mình phải phát cái tâm Bồ Đề lên, là cái tâm coi như là thương mến họ nhiều hơn là ghét. Nếu mà cứ để cho cái bệnh phiền não hay là cái bệnh mà tham ngủ đó, cái đó kêu tham ngủ tài sắc trên thực tùy á, thì nó sẽ khổ của mấy vị đó nữa, tức là không có tiến lên được. Mình phải khởi cái tâm đó rồi từ từ để mà mình chỉnh đốn dục, mình làm thiện hữu tri thức để mình giúp cho mấy người đó, chứ đừng có nên sanh nặng. Sanh nặng có nghĩa là cũng thì ăn cũng thì ở, tại sao mấy vị đó không làm mà mình cứ làm mình vui quá, thông rồi mình lại làm rồi mình cũng làm như họ, thì cái đó nó yếu lắm, nó còn yếu hơn cái người ở ngoài đời mà người ta có lương tâm có trí óc nữa. Chứ đừng nói tới một cái bậc xuất trần thượng sĩ phi tích cao tăng. Những cái bậc đi tu là những cái bậc xuất trần thượng sĩ phi tích cao tăng, mà đã đặt để cho mình những cái danh từ như vậy mà mình còn nặng còn hẻ thì nó yếu quá, yếu quá sao? Đó. Vì sao phải quán? Là bởi vì quán để mình nhận trong cái vô cái vô thường tâm đó, để mà mình trở về với cái chân tâm. Cho nên phải quán, biết cái giặc để mà ngừa, biết cái giặc nó trú ngụ chỗ nào. Thấy không? Giặc đó là gì? Giặc phiền não, giặc là biến, giặc tham lam. Mình biết nó trú ngụ chỗ nào, phải đánh tới xào huyệt, nghĩa là phải diệt cho được. Cho nên người tu là một anh chiến sĩ ra nằm mặt trận, luôn 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 nó nằm mặt trận, nó thêm 4-4 tiếng đồng hồ nữa, để mà mình lơ đỉnh để cái vọng tâm nó nổi lên đó, là coi như là giặc nó thắng liền. Mà hãy nó vào vô mình lơ đỉnh một cái là nó dùng cái lựu đạn vô trong bót là xong hết, lưu tàn. Nhớ kỹ, thành luôn luôn phải cẩn thận với nó, đối diện như miêu bộ thử, như con mèo rình mà bắt con chuột à. Ở trong diện pháp thì dạy nói câu đó nó cho biết, người mà tu mà để mà hàng phục cái đám phiền não của mình đó, nó giống như con mèo mà nó rình con chuột. Nên vậy mất trị nó lại rồi. Mình phải có cách đối trị cho mình, chứ không nữa nữa là phải thi giới tối tân để mà đối trị với tụi đó, nghĩa là lương thực thế giới đầy đủ để mà mình đánh đuổi cái tụi đó, chứ không nó ở trong người mình, nó đã làm cho mình thấp điên bát đảo, nó làm cho mình bây giờ mang một cái thân bất tịnh, nó làm cho mình nghĩa là đọa lạc. Mà bây giờ mà mình biết được giáo lý tu tập, mình biết được mà mình còn để nó làm chủ nữa thì mình yếu quá rồi. Thấy không? Yếu quá mình không có làm chủ được. Nên trong kinh Bửu Tích Phật nói cái câu kêu là hãy thay đổi quan niệm và tự chủ lấy mình, chính đó là nhân giải thoát. Cái quan niệm mình mới vừa rồi đó, mình nghĩ chà nó phải quá, mình phải. Nhưng mà khi người nghe tới lời thầy dạy, nghe tới cái lời Phật dạy, nghe tới kinh điển là mình phải ôi nhưng mình nghĩ hồi sáng là tập rồi, bây giờ mình phải bỏ nó đi, kêu thay đổi quan niệm. Mình phải quan niệm theo cái lời của Phật dạy cái đó, hãy thay đổi là luôn luôn tự chủ lấy mình, đừng để phiền não nó làm chủ. Chủ lấy mình tức là cái tâm của mình nó làm chủ, mà cái tâm sáng của mình nó chân tâm đó. Mà cái chân tâm mình nó làm chủ đâu thì đi lên nó đi xuống được đâu. Mà hãy để cái vọng tâm nó làm chủ là chắc chắn nó phải treo xuống hầm ngày nào hết. Vì sao phải quán biết giặc để đó, phải quan sát giống cũng như là biết giặc để mà ngừa giặc, để mà thắng giặc. Muốn thắng giặc là phải biết giặc nó trú ngụ chỗ nào, giặc nó đánh cỡ nào. nó đánh đem máy bay dội bom hay là nó đánh cái kiểu du kích, mình phải biết để mà mình chết nó. Cái chỗ phiền não của mình là nó đánh toàn cái kiểu du kích không, dễ sợ lắm. Nghĩa là nó quý vị mà ngồi một giờ nào mà quý vị để mà quý vị mà suy tư là thiền định lại những cái vọng hoặc phiền não trong con người của mình đó, thì quý vị mới thấy mới biết được chứ, nó dễ sợ lắm. Nó như năng như quốc, nó còn hơn gì vậy. Cho nên quý vị vô thấy mấy chùa Tây Tạng đấy, ta cái làm một cái bản đồ, có một cái kêu là hai tay hai chân, cái đó là niệm, kêu là cái nghiệp lực đấy. Nó ôm cái bản đồ, mặt mày không có năng nó vuốt hết. Ở trong cái bản đồ sẽ thập pháp giới trong đó, tứ thánh lục phàm, thấy đó là chỉ do cái nghiệp, cái nghiệp, cái hình ảnh đó chỉ trong nghiệp mà mấy chùa Tây Tạng vừa làm đó. Đó. Thì phá trừ được cái bệnh trầm kha, cái bệnh trầm kha này không phải về quán tâm vô thường ấy, tức là nhất tâm bất sanh là dạng pháp không tức, một cái vọng tâm của mình đừng cho nó phát sanh ra, thì muôn việc muôn sự gì mình cũng không còn cái gì mà liên hệ, tức là giải thoát. Vạn pháp câu tức, muôn sự muôn vật đều không còn thì nó nằm ở trong cái vọng tâm của mình nữa. Còn hiện bây giờ mình chưa được, hay mình nghĩ một cái là toàn là nghĩ việc đời, việc thế gian, việc phiền não, việc hơn, việc thua, thì mình thấy mình yếu quá, chưa có đi đúng với cái chữ ai mà thợ thì kheo thì chưa đúng với chữ kêu là phá ác bố ma. Mình phải làm sao mình giải tỏa những cái tánh ác tánh xấu của mình đó, những cái ma chướng con người, nghĩa là khủng bố nó không còn dám ở như trong con người mình, đó là ca khúc khải hoàn. Còn mà mình cứ nuôi nó nghĩa là cứ bỏ trong cái túi áo rộng mình nuôi nó mới thì đâu đáng gì, nó chẳng chịu. Phật nó xuống thì cũng không cứu đâu nữa, thì cũng Phật cũng ứa nước mắt đâu thôi, thì để cho mình đọa lạc cho cái nghiệp lực nó kéo, nghiệp lực thậm đại, năng lực tu di, năng tham tự hại, năng chứa tánh đạo trong địa tạng á. Cái sức nghiệp của mình nó như núi tu di, nói để quý vị phải ngán, phải ngừa nó, sợ nó lắm. Nó như núi tu di nghĩa là một cái quả núi nó lớn nhất ở trong bốn châu thiên hạ, cao nhất, kêu là năng lực tu nhé, năng thâm tự hải, nó sâu như là biển lớn, cái biển nó sâu nghìn thước, sâu như năng chướng thánh đạo. Hãy cái gì mà mình nhẹ nhàng uống đi lên quả thánh thì nó trì xuống, nó kéo xuống, nó kéo được, kéo được nhọn chìm mình, dễ sợ lắm. Cho nên phải kêu là mình luôn luôn phải nhiếp tâm nè, phải chánh niệm nè, phải nhất tâm nè, bất cứ ở chỗ nào, còn không thôi thì tâm trọng mà tâm thua hết. Cái thứ tư là quán pháp vô ngã, Dhamma Upasana, tức là Dhamma Anupasana đó, tức là quán pháp vô ngã. Dhamma là pháp, pháp đây là sự vật, còn pháp là Phật pháp là chỗ khác nữa. Chữ pháp là nó rộng lớn lắm, chữ pháp nó cũng như chữ chân lý à. Pháp là gì, tức là sự vật, ở đây nói sự vật đó. Thế nào là vô ngã, thì mỗi cái sự vật nó có cái gì là thiệt cái của nó ở đâu. Quả núi sở dĩ mà gọi đó là một cái quả núi là nó do nhiều yếu tố tổ hợp lại mà thành cái quả núi. Con sông cũng vậy, cái nhà cũng vậy, cái bàn cũng vậy, thân ta cũng vậy, cái áo cũng vậy, tất cả không có cái gì kêu là muôn sự muôn vật ở giữa này, không có cái nào mà nó có cái tự ngã nhất định đó. Cũng như vậy mình sống giữa cuộc đời này không có một cái gì mà gọi là đơn độc để mà sống còn, nó liên quan mật thiết, bởi vì nó có vật thể. Chỉ mà phải nói như vậy nó tất nhiên là nó phải nó có hình, có tướng, có sanh, thì phải nó có phải diệt. Chỉ có một cái gọi là chân ngã, tức là chân lý, chân tâm, Phật tánh đó, mà cái đó thì nó không có hình tướng, vì nó không có hình tướng mới là thật tướng. Thật tướng vô tướng, nó không có hình tướng mới là thật tướng. Nếu mà nó có hình tướng á, thì có ngày nó phải hoại diệt, nó đâu có thật tướng, hiểu không? Mấy cái đó quý vị ta hiểu để mà nói lên cái vấn đề kêu là ngã hay là ngã sở. C các vật đều vô ngã hết, như nhà cửa tiền bạc xe cộ, nó không có cái gì có cái tự ngã của nó, mà cũng không có cái gì là thiệt của ta. Vô ngã là không có cái gì là thiệt của ta, mà cũng có cái nghĩa là không, chính cái mẫu cái nó không có cái gì nó tự ngã mà nó riêng biệt hết rồi, tôi hiểu không? Nó phải nhờ các yếu tố lại. Rồi cái kêu là chỉ có cái chân tâm của mình. Cho nên nó khi mà Đức Sĩ Đạt Ta mới vừa sanh ra là nói là tiêu thượng tiêu hải duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời này chỉ có cái chân ngã là độc tôn thôi, không có cái gì độc tôn hết. Nó không có hình tướng, nói độc tôn là nói nó không có bao giờ hoại diệt, nó không có bao giờ thay đổi, nó không bao giờ mất. Cho nên nó trường trụ chi kế. Đó, hiểu không? Đó, quán pháp là gì? Là sự vật. Thế nào là sự vật? Các vật đều vô ngã, như là nhà, cửa, tiền, bạc, xe, cộ, vân vân. Quán, lợi ích của quán vô ngã là gì? Tức là để giải thoát, để an lạc. Không có cái gì ràng buộc hết, không có cái gì là cái của tôi hết. Ngã hả? Ngã hả? Đi chung với đó là ngã sở, tức là cái sở hữu của ngã đó. Mà hãy mình giải tỏa được cái ngã của mình rồi thì cái ngã sở đó cũng đâu có còn. Và cho nên mặc dù là quán pháp vô ngã, sự vật nó theo phá trừ chứng bệnh trầm kha. Cái chứng bệnh mà chấp ngã này là một cái chứng bệnh coi như là chấp cả chấp pháp á. Trên cuộc đời này mà chúng sanh mà khổ nhất á, quý vị biết không, ba cái bệnh nặng nhất á là cái bệnh chấp ngã, cái bệnh chấp pháp, cái bệnh chấp danh ngôn. Ba cái đó chấp ngã là chấp thân một thiệt tao thường toàn danh diệm, cho nên làm cái gì cũng là cho cái thân hết, tôn trọng cái thân hết, ai động tới cái thân phải biết, tạo không biết bao nhiêu cũng là do cái thân này đó, thân niệm. Rồi tới ngã thì tới ngã sở. Ngã sở là những cái gì sở hữu của ngã, nhà cửa ruộng vườn đất đai tiền bạc vân vân, đó là cái chấp của ta cái gì đó của ta. Cái thứ ba, cái bệnh thứ ba nữa là chấp danh ngôn. Danh ngôn lời nói, cũng một lời nói đó mà thâu nói lên một cái thì khổ đau, ăn không được ngủ không được, điếc con người. Cũng nghe người ta nói nó được chút vô thay đổi chút thôi thì nghĩa là cái tâm mừng quýnh quán lên cũng là không yên được. Ví dụ mình phân tách ra, ví dụ nói là ông này tốt quá, nghe nó tốt quá cái là mừng, trong tâm là mừng rồi. Mình không biết tốt cái gì mà nghe họ nói mình tốt quá cái là hãy có nước trà là mời uống liền, có thuốc là mời hút luôn, thì liền nghĩa là liền vậy ha. Tức là thấy nó chưa, có bốn chữ thôi. Nhưng mà bây giờ đây á, bỏ nó đi, ví dụ như bây giờ nói bỏ chữ anh đi, thấy không? Này tốt quá, không có là cái gì, không có đặng tới gì hết rồi, thấy không? Hay là bây giờ mình bỏ như là cứ tách riêng lên, nó không có cái nghĩa gì hết. Sở dĩ mình nó có cái nó sâu kết lại là cái ý thức của mình, mù quáng của mình đó, rồi mình cho nó ở cái nghĩa nó vậy. Rồi cũng bốn chữ đó thôi mà nó anh này xấu quá, chỉ tới mặt mình nói vậy là mà phiền não rồi. Xấu chỗ nào, xấu cái gì, dây lên, ăn thua lên, thấy không? Chứ sự thật nó đâu có gì đâu, xấu nó đâu có tốt vậy thôi. Mà hãy nói tôi xấu cái là ta nó uống nước không nổi đó nghe, điên lên được nữa, quá có đụng gì đó là phan cái đấy hết rồi đó, nổi ra như chưa chấp danh ngôn. Bây giờ mình tách nó ra chỉ xấu sách ít nè, bỏ chữ ít đi, còn nói cho hai chữ ấu, ấu có gì nó nghĩa gì đâu, thấy không? Còn hay là mình bỏ chữ ít, chữ ớ này, còn chữ u không à, đọc nó là u, nó không biết gì. Tại sâu kết lại ý thức mù quáng của mình á, nó sâu kết lại nó thành chuyện, nó thành cái tạo nghiệp, phân tách cho rõ ràng để quý vị hiểu lên vậy đó. Rồi bây giờ coi như là chỉ rõ cái sự lợi ích chung hết giờ rồi. Bây giờ quán thân bất tịnh là đối trị cái lòng tham sắc dục chấp tịnh, cho nên mới tham sắc dục, hiểu bên đó không? Quán thọ thị khổ là đối trị với cái chấp lạc, thấy không? Chấp vui nghĩa là vui thân thế gian đấy. Rồi quán tâm vô thường là đấu trị với chấp thường, tại vì mình cứ cho nó là cái gì cũng thường còn vĩnh viễn đó, cho nên phải quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã để đấu trị cái tâm chấp ngã đó. Tất nhiên là thuốc đâu trị bệnh đấy, bệnh nào có thuốc đấy, Nói vậy nó thôi. Thành ra bốn cái này liên tục phải kêu là tứ niệm xứ, luôn luôn phải suy nghĩ để cho nó ổn định lại với một cái tâm không ham sắc dục, không chấp ngã, nghĩa là không có cho lại gì nó những cái bệnh nặng để trong tâm là dân dân là dân dân. Đó. Để kết thúc là cái thời pháp hôm nay, tóm lại các đoạn trên, tóm lại bài pháp này thì có bốn điểm chánh thôi. Nó vô quán thọ, quán thông bất tịnh, quán thọ tiểu khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Mình tóm lại chút cho người ta, lỡ người nào người ta đi nghe trễ ha, người ta tới không kịp trễ trong cái buổi giảng của mình, ta mắc sửa chén rồi con có trễ, thì mình phải tóm lại cho người ta nắm được cái bài. Thấy không? Kế đó là đây là cái toa thuốc để trị bệnh, trị tâm bệnh cho người đời. Khi đi trên đường chánh phải có mang những cái toa thuốc này theo để mà trị. Đó. Chứ là trị những cái bệnh trầm kha, thuốc đây là thuốc trị bệnh trầm kha, cái bệnh mà nó đau lâu từ xưa tới bây giờ chứ không phải ít đâu. Rồi có đọc một bài thơ để mà nói lên con tin Phật là một gương lành cao cả, danh soi đường nên giải thoát thênh thang, là từ bi là trí tuệ muôn vàng, phá tất cả những tương tàn tương sát. Con đồng thời theo rồi khuyên thực hành. Khuyên thực hành cái gì? 36,000 ngày nó đâu có bao lâu, 100 ngày, 100 năm là giấc mộng dài, 365 ngày là một năm, một năm cũng vậy, xuân hạ thu đông nó tới liền, quý vị thấy không? Hết xuân rồi tới hạ, hạ rồi thu, nó liền trong chấp nhóm, ngày qua tháng lại Phật dạy bắt đầu. Đó, khuyên tu, khuyên thực hành, biểu mà gắn thực hành cái gì? Thực hành cái giáo pháp, thực hành cái đạo pháp, nhất là đem cái bài quán tâm bất tịnh, quán thọ thì còn quán tâm vô thường, nghĩa là quán sát luôn luôn, đi đứng nằm ngồi phải quán nó luôn luôn, gọi là tứ niệm xứ. Rồi khuyên thực hành nó tùy, quý vị sẽ cho họ những cái bài thêm ở trong cảnh sách, các thầy nêu thêm đây nữa: nhất triêu ngoại tập tại sàn, chúng khổ quanh tiền bức bách, hiểu tịch tư thuận tâm lý hậu hoàng. Có nghĩa là như thế nào? Hoàng không có một mai đau nằm trên giường, bây giờ không la tu, bữa nào đã nằm trên giường quá bóng loạn hết tâm hồn, nó bóng loạn hết rồi, không biết gì cái nghiệp lực nó, thành ra phải la tu trước đi, để cho cái trong cái tâm nó mạnh, nó sáng. Đến cái ngày mình già mình bệnh, mình ở trong cái tâm nó vẫn sáng như thường. Nó bệnh nó quản là nó bệnh quản cái thân và nó chết. Còn nếu mà mình để tới cái giờ đó mà mình mới lo, gần tới đó rồi mới lo tu, lo niệm Phật, lo thiền, lo quá thì nó không được. Nghĩa là trong chánh sách nói đó, lâm khác quật tỉnh hề vi, đến khác đào giếng làm gì? Mình muốn đào giếng là trước khi chưa khác nó phải chuẩn bị đào trước nó đi, để khi mình khác là có nước nó uống. Cái này là đợi khác rồi mới đem cuốc đem xuống tới đà, mà nhất là chúng đất toàn là đá sỏi không nữa, thì đào cuốc vài cái là nó tắt thở, thấy không? Kêu là lâm khác quật tỉnh hề vi đó. Ở trong này nói nhất tiêu ngoạ tập tại soạn, một mai đông nằm trên giường, chúng khổ quanh truyền bất bách, các cái khổ não nó ràng buộc, nó ép ngặt, trời nóng tơ lạnh trong con người mình, trong lúc đó nó không còn tỉnh chút nào được hết rồi, nó mê luôn, cho nên mình phải lo trước, hiểu không? Hiểu tịch tư thuận tâm lý hầu hoàng, sống tối cứ lo lường nữa là lo không biết thế nào. Tâm lý hồi hộp, tâm lý hồi hoàng tức là trong lòng cứ hồi hộp mãi mãi. Lý này là ở trong tâm, là tâm ở trong lòng cứ hồi hộp, hộp mà không biết rồi chết rồi đấy đi về đâu, tiền lỗ mang mang vị tri hà vãng, tùng tư thủy tri hóa quá, đường trước mờ mờ không biết rồi mình đi đâu đây, thấy không? Lâm khác quật tỉnh là duyên như thầy nói đó. Rồi mới cho thêm một cái bài thơ này nữa, bài thơ ông đánh thiếu mấy câu, thở này đời bài thơ mà tới 5 câu là nghĩa là sao? Phải 6 câu chứ. Cái gì đến với 5 câu rồi, thấy không? Đó. Úi dưới tên vô câu đó. Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. Thấy không? 36,000 ngày công khó, nghĩa là công tiêu là ra tạo nghiệp 100 năm. 36,000 ngày là 100 năm. 36,000 ngày công khó, chia phần đem cho đó một hồn. Khi chết rồi á,
thì nghĩa là chắc đầy trong quan tài thôi chứ đâu có chắc cái gì đâu mà nó được. Nhưng mà chắc cũng nhiều cái áo tủ quắt này đem vô chắc, nó đồ mới đâu có cho chó đem theo.
Là ý muốn nói cái gì? Trong 100 năm đó lo mà tạo nghiệp, ngày đêm lo mà tạo nghiệp, thấy không? Nhưng mà khi chết rồi á thì chỉ đem liệm ở trong một cái quan tài đó thôi chứ đâu có làm gì hơn được nữa. Kêu là chia phần đem cho đó một hồn của tiền để lại di tôn. Tiền của thì tạo ra là để lại cho con, cho cháu. Nhưng mà bao nhiêu tạo lỗi phần hồn đánh riêng. Cái tạo lỗi là mình tạo nghiệp cho cái tiền của bạn là phải tạo nghiệp chứ đi không mà, thấy không? Và cái tạo nghiệp đó thì mình lãnh đủ. Còn cái tiền bạc mà để lại thì con cháu nó hưởng. Không có để con cháu thì nhà nước nó tịch thu. Nhà nước nó không thực sự thì nó trộm cắp. Nó cũng trở thành ra những cái quảng tài của quý nghĩa. Đó. Thì đọc cái bài này để chi? Để mà khuyến khích người đời phải gắn mà tu chứ đừng có để mà nước tới nơi mới nhảy, nhảy nó không kịp. Nhảy nó không kịp. Cái lúc còn khỏe mạnh phải lo tu tập. Đừng có tới cái lúc kêu là nước đến nơi mới nhảy, đụng đầu đau khổ và than vang, chứ không kể gì gây nhân bất thiện. Khuyên tu đáng để nó vậy đó. Thì cái bài giảng của mình giảng rồi người ta nghe, là bây giờ ta thực hành, ta ráng ta tu, ta ráng ta chuyển, đó là mình thành công. Còn nếu mà mình giảng mà thính giả người ta nghe, nghe vui vui vậy thôi, chứ còn giờ cũng không muốn thực hành, bởi vì mình đâu có khuyến khích gắt gao ở đâu. Cho nên tu giảng là nó cái phần khuyến nó quan trọng lắm. Mở bài kia giải trải cái khuyến nó quan trọng lắm. Khuyến để người ta thực hành. Mà người ta thực hành được như vậy đó, tất nhiên là mình kết quả làm cái sứ mạng của Đức Phật được. Còn nếu mà mình giảng dầu hay dù cách gì đi nữa, nhưng mà người ta không có nhận, nghe không có nhận và người ta không tập hành thì nó cũng không đi tới đâu đâu hết. Đó. Cho nên thầy có như thế, tất nhiên là trong hàng tăng ni phải gắn, đó là cái bộ phận chánh yếu của tăng ni, đem cái pháp trị cao thâm để giúp cho người đời. Người đời họ trong thế nó vũ đó. Có nhiều khi mà đi chùa ngay năm này qua năm kia, nhưng mà giáo lý cũng không hiểu gì hết rồi. Đó thấy không? Thành ra phải nhắc đi, nhắc lại, nhắc tới, nhắc lui, giảng luôn luôn, là vì phải chuyên trì danh hiệu, mình mới coi như là mình mới được. Chứ còn nếu mà vì vậy cho nên là quý vị phải biết mẫu vị nào cũng vậy hết á. Ít nhất á là mình phải có những cái bài giảng gọi là bài giảng ruột hoặc bài giảng ruột. Đi đâu bỏ túi. Bỏ túi để ý là thầy nói là bỏ trong túi tâm chứ không phải túi thân đâu. Rồi mình tới chỗ nào, ví dụ mình đi Phật sự, mình tới mình thăm chỗ nào hay là mình viếng chỗ nào, là hãy tùy tiện người ta thỉnh là lên, nghĩa là coi như là giảng giải đặc biệt cho người ta. Tức là mình đem tới cho người ta một cái món thuốc, hay là mình dở nhất là cũng một món ăn tinh thần. Quý vị thấy không? Đó là cái bổn phận của thích tử thích nữ. Chứ còn cái này thôi cũng muốn đạo sách quá đi ngon đủ hết, mà rồi cũng không được cái gì hết. Trời ơi, thính thì nói dạ không, không dạ. Mà bởi vì đâu dạ đâu có mấy bài ruột. Chẳng thành ra một lần mình đi, đi đâu cũng vậy, là muốn đi thăm, đi viếng đâu, mình phải có 5-7 bài ruột mình bỏ trong đó. Rồi gặp cái lời giải, gặp cái lời giải, lời giải cho đúng để người ta theo. Chứ không phải nữa, đi tới đó rồi giảng, rồi nói cho ngon lành, rồi để câu người theo mình, rồi để bỏ cái chỗ trụ xứ của người ta. Mấy cái chuyện đó cũng đồng quá lắm, cũng không ra cái chuyện hoàn pháp lần sanh được. Hiểu không? Ý thầy nói không? Có nhiều người cũng khá lắm, nhưng mà tới đó rồi giảng để mà câu Phật tử câu khách theo mình, rồi để bỏ cái đạo tràng ra bắt mặt chúng mình, thì cái đó nó cũng trọng, nó cũng đồng thoại. Thành ra nó khó khăn từ đó đó. Rồi xong rồi, quý vị gắn mà qua đi coi lại câu kỹ, rồi thì sau quý vị lên coi như là thi thố tài năng. Coi như là
nguyện như thờ công Yeah.